một câu chuyện khác nữa mà kể nó một thở nọ, ngài là một cái người mà nhà nghèo, cha thì chết sớm, còn bà mẹ nhà phải mua bán để nuôi mẹ, hiếu thở, rất là có hiếu thở. Nhưng mà sau này ngài được người ta nói là hồi xưa cha ngài là người mua bán ở ngoài biển, tức là đi từ nước này đến nước kia làm ăn giàu lắm. Ngài hai, ngài xin mà đi xin mẹ để đi mua bán lớn với một số cái người buôn, thì bà mẹ không cho. Và ngài thì ngài thất cận chặt lên soạn sẵn hết rồi, mà tới giờ phút chót đi cho bà mẹ và nóng áo mà không cho đi. Cái lần nhà mới xô bà mẹ té trên từ bờ, ngài nhảy xuống thuyền mà đi buôn. Mà đi buôn mới đi ra nửa đường cái rồi lại truyền chết. Thì cái truyền chết rồi thì xuống đó ngài thấy ngài đi tới một cái đảo rồi hưởng được những cảnh an lành trong quả quân thời gian dài. Rồi sau hết xuống đó cái lần ngài mới đi tường tới một cái hướng đó, rồi ngài tới đó thấy trong cái cửa sắt. Cửa sắt cái thì ngài đứng đó mà nhìn, mà hé cửa này nhìn vô thấy ở trong nó có những người ở xa, có những đống lửa ở xa. Cái ngài bước vô khỏi cửa, cái cửa đóng lại, đóng lại cho thấy ở xa có những người mà đầu họ có cái gì lửa cái đỏ rừng, hay chạy tới ngài. Thì chạy tới ngày đó mình chạy tới vào nhà thì ngài thấy rõ ràng một người bị đầu đội cái dòng sắt lửa, cái thấy mình dần trên đầu máu ngủ rồi cào ra. Ngài tới bên cạnh ngài cái nhãn lăng cái tiểu mà kêu lên, ngài thấy ngài chua xót quá, ngài hỏi thấy ông hồi xưa ông làm cái gì mà ông bây giờ chịu khổ vậy. Thì ông đó nói tôi hồi xưa ở trên nhân gian tôi bất hiếu với mẹ, cho nên bây giờ tôi phải bị cái lần lửa nó đốt như vậy. Thì hỏi cho ông rồi theo thì ngài mới nghe nó bất hiếu với mẹ, thì bị dòng lửa đốt cho xong bất thành, cái dòng lửa nó như tòng ra đầu ngài, nó cháy dần dần cái đầu ngài. Ngài cứ nhào lăn ra hồi ngài tỉnh lại, ngài hỏi thì ông ấy hỏi chứ hồi xưa ông bất hiếu với mẹ, ông bị dòng lửa này đốt rồi cháy cho tới bao giờ anh mới khỏi vậy. Thì ông kia nói chừng nào ở nhân gian có người bất hiếu như tôi vậy đó, phải vậy thế thôi thì tôi mới hết. Thì như giờ ông tới ông thế thì tôi hết rồi đó. Thì cái nhà nghe nói vậy cái nhà mới nguyện, ngài nói bây giờ tôi xin nguyện tôi chịu khổ bước cháy này đau đời chết chết để nhân gian đừng có ai bất hiếu như tôi nữa, để mình tôi chịu thôi vì cái mặt khổ quá rồi. Từ nhà vừa nguyện để sao cái dòng lửa nó bay tôi mất cái nhà cũng tâm thì phải chậm. Thì như vậy vừa giác ngộ để biết cái đó là cái khổ thân để cho người khác chịu như mình thì liền hết cái khổ. Thì đó là để ví dụ cho rõ rằng ở đây nói dầu sôi xâm băng ở trong địa ngục mà một khe nghe tới giác nó liền biến thành hương lâm. Đó là tôi nói ví dụ dẫn những câu chuyện trong kinh. Bây giờ nói cái ví dụ hiện tại cho quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta gặp những cảnh khổ hoặc là bị người khác họ hành hạ đánh đập chửi bới thì như vậy đó, coi tương tự như cảnh địa ngục rồi quý vị thấy không. Mà khi đó nếu mà mình giác ngộ cái thân này nó là giả, những lời chửi bới đánh đập nó cũng là giả, không có gì cả, thì tự nhiên trong tâm mình nó hết khổ, nó mới khổ liền, phải không? Còn nếu mình thấy nó thiệt cho đừng nghe đau nghe nhức mình đủ thứ hết. Tôi nói cái chuyện rất gần là giả sử như khi nào quý vị có bị bao bệnh đường ba bệnh nhào rầm 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 lá cái quý vị tính ối cái đau này có chuyện không? Đau nó là giả, mình thấy gì chữa đau cái là phải là giả, mình bị cái đau nó giả thì cái gì mình nhào lăn mình đến từ giờ vừa chát lại vậy cho cái bớt nghe bớt đau liền đó. Từ cái đó là một cái sự thật, nếu mà người nào muốn nhận xét nó thì thấy tự nhiên nó bớt, cho nên cái giác nó làm cho mình bớt khổ. Ở trong cái cảnh khổ, ví dụ bây giờ trong gia đình mà bị những chuyện tan tóc hay là tai nạn gì nó đến, và nếu khi đó mình cứ nghĩ cái tai nạn là thiệt, cái chuyện tan tóc là thiệt, tất cả cái gì nó đến mình đều là thiệt hết thì mình buồn khổ vô hạn. Nếu khi đó mình cảnh giác mình biết mình là giả, cái cảnh là giả thì cái gì mà khổ. Mình xét biết cái cảnh đó là không thiệt, mình cũng không thiệt, thì hút nữa là cái cảnh khổ này, cái cảnh khổ này là không có thiệt. Thì mình thức tỉnh được như vậy thì biết đó là giấc mộng, là hư giả, thì tự nhiên có khổ nó thật. Thì như vậy để thấy rằng nếu chúng ta có giác thì chúng ta thấy khổ, còn nếu chúng ta mê là chúng ta khổ. Cho nên người nào mà than khổ thì biết người đó là giác hay mê. Nhớ là người nào đi đâu cũng than cha khổ quá, khổ quá, thì biết người đó đương ở trong cảnh mê. Họ thấy mình là thiệt, thấy cảnh là thiệt, thấy cái gì tới họ đều là thiệt hết. Cho nên những cái thiệt nó mất mát đi là khổ. Còn mình nếu nó là giả thì cái mất mát của cái giả có gì đâu khổ. Cái hành phạt của cái giả không có gì khổ. Giả sử mình biết cái những hình ảnh trên màn bạc là cái bóng, thì giả sử cái người ở ngoài họ cầm đá họ chọi vô trong cái bóng đó thì mình có thương hại cho cái bóng không sao? Cái thương hại đó nó biết nó là bóng thì có gì thương hại nữa. Mà nếu mà nói nó thiệt thì thấy như vậy cho mình đau khổ, mình sợ sệt. Vì vậy cho nên biết cái thân này là thân giả, như hợp tạm có, như bóng như bọt, thì có gì đó mà sợ, có gì mà khổ. Phải không? Chỉ vì không có thường giác cho nên cảnh nó tới cho rồi cho mình chấp nhận nó là thiệt, bởi chấp nhận nó thiệt cho nên rồi mình cảm thấy khổ. Đó. Cho nên ai nấy đều biết nó là giả thì tự nhiên không có khổ nữa. Cho nên cái câu mà tôi thường nói đó, hôm trước tôi có dẫn trong đoạn chữ, nói là ngày Vĩnh Gia, thì nói là gì mà nghiệp trước vẫn là không, giá hay là gì quên rồi. Liễu là liễu thích nghiệp chướng bổn lại không, vị liễu tinh tu thường túc cháo. Thì liễu thì nghiệp chướng bổn lại không, còn nếu là chưa liễu thì phải đền nợ quyết. Thì như vậy liễu là giác cái gì? Giác thì cái nghiệp chướng thứ hai nó là không, còn nếu là không giác thì phải đền nợ quyết. Như vậy thì như tổ, như là tổ vệ xã phải chết ở trong sáu, thì ngài liễu hay chưa liễu? Thì mình thấy ngài khổ, nhưng mà đối với ngài, ngài có khổ không? Còn như tổ sư tử bị chặt đầu, như vậy ngài liễu hay chưa liễu? Mà mình thấy ngài chặt đầu, còn đối với ngài thì sao? Thì ngài thấy liễu ống là không, còn ai chặt ai? Vậy không? Thì như vậy cho nên chúng ta thấy là mỗi khi chúng ta giác ngộ rồi thì bao nhiêu cái khổ đến chúng ta cũng không phải phải khổ nữa. Phải không? Chỉ vì mê cho nên thấy khổ, thấy thân người thiệt cho nên người ta chặt đầu nó vui quá. Phải không? Cho nên vì vậy mà mình thấy đó là cái khổ, thấy thân người thiệt cho nên bị người ta bắt mình nhốt trong sáng nó mình khổ quá, đó là vì thấy nó thiệt. Chứ nếu mà biết nó là giả thì tất cả cái khổ đó nó đâu còn là khổ nữa. Vì vậy cho nên nói giác thì dầu giặt dầu sôi trong băng, nghe tới giác là biến thành hương lâm, uống nước đồng sôi rút vào cách nóng, nghe tới giác phải đời thân tịnh độ hết đó. Thành cái giác nó có một sức mạnh phi thường như vậy đó. Như vậy cho nên cái người tu mà nếu thiếu giác thì người đó không bao giờ thấy khổ, mà không thấy khổ thì tu ngàn đời cũng là ở trong cái đau khổ thôi. Còn người tu mà biết giác thì mới là thấy khổ. Thì như vậy quý vị thấy, cũng ở một cảnh này cũng nghèo như ai, mình nghèo người ta nghèo, mà có người nghèo than, có người nghèo họ đâu có than, phải không? Rồi cũng ở trong cái cảnh đó mà có người thì thấy là khổ, có người không thấy khổ. Tôi ví dụ cũng như là 5, 6, 7 huynh đệ đi xuống đất trồng rẫy, mà nếu huynh đệ nào mà hơi dở chịu cực, hơi không có ý chí và không có thấy cái thân này là giả, sống tùy duyên, thì làm hồi để cảm thấy đau lưng ngoại tai. Còn nếu người nào thấy giả thế này kia thì họ làm mà không có tha, họ cứ làm cái trong họ làm với một cái tinh thần tỉnh giác ở trong đó, thành lập làm không thấy mình làm mà tôi nói trước một chút nào cũng thấy ông Phật thiện hết trơn. Thì như vậy suốt cả ngày không có mệt, bởi vì trước có Phật mà có gì đâu mệt, Còn nếu người mình cứ làm, mình thấy mình làm hoài thì tự nhiên mệt, thấy mình làm là mình mệt. Vì vậy cho nên cái mệt là tại vì mình không giác. Nếu giác là mình không có mệt. Cho nên đồng một cảnh mà có người than thở, người không than thở, phải không? Thí dụ như hỏi dài, hôm qua bên thường chiếu là từng 7-8 người có người nào than không? Và có người nào cũng than không? Có người về tỉnh mơ không có than gì hết trơn, ta cũng cười hoài. Còn có người về mặt mà méo mó rồi, giọt tay rồi rồi này kia nọ. Tự nhiên vậy đó thì cũng một cảnh, nó cũng làm như ai cũng sống như ai. Mà kể về người khác là tại người sống. Mà họ cũng khác thịt, nó cũng tứ đại, mình cũng tứ đại, mà sao tứ đại chứ chịu nổi, tứ đại thì chịu nổi. Đó là tại vì mình thấy mình là quan trọng, mình thấy mình là cái gì biết đó, cho nên mình mới chịu không nổi. Còn người ta biết nó là giả, là tạo thì người ta chịu nổi. Đó, nói những cái nhỏ như vậy để quý vị thấy rằng cái quan trọng là cái giác. Giác được rồi thì cảnh gì mình cũng có thể, mình không có, không bị nó chi phối. Còn không giác thì dù sẽ chạy cảnh này gặp cảnh kia cũng là không thoát khổ được. Đó là cái thiết yếu. Cho nên giác ở trong địa ngục mà vẫn là thấy như tỉnh đó. Còn giả sử mình đưa mê đây mà Đức Phật Di Đà nếu ngài đại từ đã biết giết mình về tỉnh độ thì chắc rồi mình cũng không vui chút nào hết. Bây giờ vừa bảo anh còn nhớ ba cái máu mình đây, phải không? Nếu anh biết chuyện bên đây mình có vui được đâu, phải không? Giờ tỉnh độ mình vẫn buồn như thường. Đó là cái chuyện thực, đó là sự thực trong phần trăm vậy đó. Cho nên là chúng ta phải biết giác thì ở đâu cũng là thấy khổ, mà mê thì ở đâu cũng là khổ. Cho nên đừng có mong chạy đâu mà chỉ mong rằng mình hành giác. Cái hành giác là cái thiết yếu hơn hết. Cho nên tới con dưới đây mới nói kiên trì cảnh giác. Hạ thủ con vua tu thiền, tôi có một câu diệu nhất tức là một cái tướng chỉ mà quyết định nhiệm màu nhất. Chữ bốn chữ kiên trì cảnh giác. Kiên trì cảnh giác, cố biết tính lực là kiên, nghĩa là kiên cố không biến đổi. Niệm lực là trì, nghĩa là nắm giữ lâu mấy cũng không chán. Kiên trì tức là hằng không biến đổi, thời gian dài mấy cũng không có chết. Cảnh giác là tròn sáng thôi thấp, không lệch chẳng thiếu. Người hay phát chánh giác thì bản thánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục. Lý nhãn sáng mặt trời vừa sai thì tối tâm hết tập. Đây xuyên bốn chữ thì thật chỉ một chữ giác. Một chữ giác này đều do định huệ mà được. Thì lý chịu thấy bốn chữ kiên trì chánh giác mà bốn chữ đó quý ở chỗ chữ giác, mà thêm cái kiên trì đó là để thấy cái giác đó nó hằng còn mãi mãi, thời gian nào cũng không có bị đổi thay. Thì như vậy đó, cái giác đó mới thực là cái giác chính yếu, mà cái giác đó là cái giác gốc của định và huệ. Thì đây, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Tức là cái câu chánh văn chỉ nho có chỗ khác nói là bất phạ sinh tâm khởi, nhi khủng tự giác trì. Còn ở đây thì nói gọn hơn là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thì đây nói thẳng vào thiền, không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi là sao, giác chậm là sao? Vừa giấy niệm duyên ra sáu cành gọi là niệm khởi, phải không? Thì cái niệm mà duyên ra sáu cành thì dĩ nhiên là nó phải có cái đó, cảnh đến thì nó. Ví dụ giờ mình đưa ngồi gặp người quen mà bước vô thì mình có giấy niệm không? Dĩ nhiên phải giấy niệm. Cái gì giấy niệm là biết là ông ba ông tư gì mới tới thì như vậy. Nhưng mà vừa giấy niệm đó thì mình biết cái niệm của mình không có chạy theo nó, thì như vậy cái niệm đó không có lỗi gì hết. Thì như vậy tất cả những cái vọng niệm mà dấy lên á, chúng ta đừng có tham lam. ở trong đây có một số người tu tính cách tham lam rồi đau khổ, nghĩa là nói là tu vốn là sao cho nó chánh pháp không có được nào cả hết, cứ nghĩ như vậy. Cho nên tôi ngồi thiền thì muốn cho nó yên nhiên không phát thế thì từ khi mà bắt đầu vô cho tới khi ra, còn hàng ngày muốn giữ cho nó yên không phát, rồi nó cứ lát thấy cái này giấy, lát thấy cái giấy cứ vậy là buồn. Nó tại sao tôi mấy tháng nay là mấy năm nay mà cũng chưa hết vọng, cứ nghĩ rồi buồn, buồn rồi chán, chán rồi tôi muốn thấy xong, tự như vậy là chưa biết thôi. Ngàn gian dạ như là tổ nói đó, nghĩa là ngài không có, ngài không chấp nhận cái kiểu mà nói rằng biết hết vọng, mà ngài chỉ khuyên chúng ta biết vọng, cái nào với gian dường biết cái đó, chỉ sợ biết là nó dưới lên mà không biết, cái đó là cái buồn thôi. Vọng dưới lên mà không biết là cái đó là cái đang buồn, chứ còn nó dưới lên mà biết nó để mình không theo nó thì không có gì đáng buồn á. Một ngàn lần vọng dưới lên, mà vọng dưới lên là một chú thọ sư, mà giờ mình biết nó là vọng thì nó thành động phật. Nó là vọng dưới lên, giờ biết nó là vọng là đó là giác, giác tức là phật. Như vậy một ngày nó dấy lên một ngàn lần, mình biết được một ngàn lần thì ngày đó mình đã một ngàn lần làm Phật. Thì như vậy có sợ việc giọng nhiều chừng nào làm Phật nhiều chừng hết, chứ không có gì lo hết. Hay không? Chứ còn có gì đâu mà sợ. Nhiều khi mình cứ nghĩ giọng dấy lên rồi mà chưa yên, rồi mình muốn cho nó yên không khác thì như vậy. Đó là lâu ngày thường ở trong cái bệnh mà nó không về, cho nên tinh thần sợ vọng mà chỉ sợ mình không dám được vọng. Vọng dấy lên liền giác, giác nó thì nó hết. Và cứ như vậy mà giọng lên mình biết là giọng là mình có giác rồi, thì cứ như vậy mà sống hoài trong này qua tháng kia thì quý vị tự nhiên thành Bồ Tát chứ không có gì hết. Thì đó là một lẽ tu chân chính mà rõ ràng nhất. Nhiều người đứng lầm cái lối tu thiền này, chứ muốn cho nó yên không hết á, nó còn vọng tưởng là tội lỗi, nhưng mà không ngờ cứ yên kè nó kè riết rồi kè không nổi cho đâu mà chán. Chán rồi không được sợ, sợ rồi muốn thối tâm. Còn bây giờ mình không có kè gì hết trên á, chú nào dấy lên thì kệ, mấy nhà mấy trăm mấy mươi mấy ít cũng được hết, mà chú nào lên thì dưới chú này nè. Chú thành cái đó là cái quan trọng hết. Đi đứng nằm ngồi thuốc gãy trồng phai cái gì lúc nào cũng nguyên, chú nào chạy ra là dưới chú này. Như vậy đó là tu. Cho nên chính cái tu này, ngồi rảnh thì ngồi yên, ngay thẳng tọa thiền, đó là tu. Thuốc gãy, nấu cơm, chặt củi và những chú vọng mà chạy ra viết chúng đó thì cũng là tu. Cho nên nói là đi đứng nằm ngồi nói đúng thì cũng là thiền hết. Chỉ có cái là phải hằng biết hằng giác rồi thì cái đó là cái duy nhất. Chứ đừng có cái tham lam rồi giữ nó yên không thắt được, đừng có tham lam vậy. Thì quý vị hiểu được cái đó thì quý vị mới thấy cái tu nó dễ hơn nó khó. Mà khó là tại vì mình tham. Nhớ là tu ba tháng rồi sao mà giọng chí chí lên hoài, rồi cho đâm ra chán, rồi tưởng tình nhưng mà không bao giờ hết giọng, có cần gì đó hết. Giờ còn bao nhiêu cũng có hết à. Nhưng mà chú nào chạy lên là bước chú đó thôi, nói là chú nào ra mình đều giác được hết. Thì như vậy là cả ngày mình hằng giác chứ có gì đó. Nó lạnh xuống thì mình cũng giác nó lạnh, mà nó dí lên thì mình giác nó dí lên, mình biết nó chạy. Như vậy là quý vị thấy mình đâu có chấn ông Phật ở nhà, phải không? Như lúc này tôi ngồi mà tôi không có nghĩ cái gì hết thì tôi thấy mình không có nghĩ, mà thấy chứ không có nghĩ, không thể hiện là mình không nghĩ, mình thấy lúc này nó không có, mình thấy rõ như vậy. Là lát nữa nó chạy lên mình biết là bây giờ có điện đó, chứ biết đó, mình biết đó là giọng. Thì như vậy đó thì hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây nào mình cũng có ông Phật ở trong nhà mình hết. Đi đứng nằm ngồi mà không thiếu. Đó là cái lối tu mà thường thường các thiện sư thường kêu hỏi ông chủ trong nhà không thôi, đặt đó nè. Nên là khi nào mà nó chạy mà mình quên là ông chủ đi mất rồi, để cho khách là ông chủ rồi, khách sẽ chiếm cái nhà mình rồi. Còn nếu ông chủ có nhà thì khách bước lên rồi bước vô là biết khách luôn, thấy không? Biết khách là ông là khách rồi, tất nhiên mình là chủ rõ ràng, không có cái đâu. Đó, cái đó là cái thiết yếu rồi. Thì quý vị nhớ cái đó thì thấy cái ý chỉ người tu thiền nó đơn giản lắm mà nó tí dị vô cùng. Là giờ phút nào mà mình còn tỉnh còn giác là giờ phút đó là mình có tu luôn. Tự như vậy có tỉnh giác đó thì có tu, mà tu như vậy nó đâu có đợi ngồi không nó tỉnh. Mình đi làm cũng tỉnh vậy, mình đi bộ hoặc là mình cuốn đất xuống mình có thể cũng có thể tỉnh được. Thấy nhiều người cứ nói mình cuốn mãi xuống làm sao tu, nhưng ai biểu mình tu ngồi lặng thì mới tu, nghĩa là mình cuốn thì cuốn, mình cứ nhớ là sao tôi nói thì chắc là quý vị không tin rồi, tôi ít đi cuốn. Giả sử tôi rảnh mà tôi đi cuốn thì quý vị thấy cái đường cuốn là mình cuốn cái người nhắm hẳn cái chỗ mình cuốn đó, mình cuốn vậy cuốn hoài mà miễn là cuốn đất là biết cuốn đất thôi. Đừng nghĩ cái gì hết, có chú nào nghĩ chạy ra tôi biết tôi cuốn là vọng không theo chú, cái bữa đó chú có lỗi lầm thì như vậy cuốn cả ngày mà không có gì lỗi lầm, mà chính cuốn đó tôi lại là tu. Mà tôi nói những cái cuốn đó mỗi cuốn là mỗi ông Phật. Thường thường là cái máy niệm Phật, mình làm cái gì một cái động đều niệm nó mới được Phật, thì như vậy mỗi cái động đều có Phật. Nhưng mà cái động đó thì niệm Phật như vậy thì hai cái ăn giữa với nhau, rồi lấy cái việc làm câu niệm Phật thì coi vậy là cũng hay, thì cũng là một phương pháp tu. Còn mình ở đây thì mình chốt đất làm cái gì là mình cũng vẫn tỉnh táo, mình nhìn thấy những chú là dễ lời mình biết, thì như vậy chút nào không có Phật. Mà ông Phật đó ông Phật thường giác. Thì cái đó là một cái thiết yếu. Mà chính cái phương pháp tu thiền này là phương pháp mà thích cái trong động hơn trong tịnh. Vì tịnh của cái động thì cái tịnh đó mới là thịnh. Còn cái tịnh mà cửa tịnh cửa ngồi thì cái tịnh chưa thịnh. Ví dụ giờ không có tiếng động bên ngoài, không có cái gì duyên mình hết, thì ngồi lặng lẽ tâm mình nó yên, thì như vậy cái yên đó mình tưởng là yên, cái lát nữa thả vừa đi ra có tiếng động cho nó chẳng gì. Còn bây giờ trong khi mình cướp lại mà bên ngoài nó chịu ôm còn gì đó mà mình cứ cướp mà tâm mình nó không có chạy, thì như vậy đó thì sau này ở giữa chợ mình cũng đến yên được chứ chưa. Thì cái đó mới thiệt là cái tỉnh ở trong cái động, là cái tỉnh đó mới thực tỉnh. Mà chính cái đó mới là cái tinh thần của đại thừa thiền hay là của tấu thượng thừa thiền. Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát quý vị thấy các ngài ít cái ngồi thiền lắm, phải không? Các ngài đi làm này làm kia như ngày xưa địa Bồ Tát ngày trước là lo đi ra ngoài đường gần chợ đó, ai gánh cái gì thì gánh không nổi thì ngài gánh cho, đi tới tuần cái từ cả chút ít gì đó đủ sống thôi. Làm vậy các ngài thấy cái tu đó, cái tạ thiền đó mà các ngài lệnh tu. Cũng vẫn là tiếng, cũng vẫn là giác. Thì như vậy đó chúng ta thấy cái tu mà biết rồi thì ở trong cảnh động đó chính là cái thiết yếu của người tu thiền.